Phần 2. Bốn sự thật màu nhiệm. Khổ đau là hạnh phúc. Tiếng khóc chào đời. Dấu chân voi chúa. Tầm quan trọng.
Bốn sự thật cao quý, vượt thoát thời gian và không gian. Nghĩa là, hễ nói ra, thì mọi người đều phải công nhận đó là sự thật. Chữ đế gồm có bộ ngôn nằm sát bên chữ đế, nghĩa là lời nói của ông vua. Ngày xưa ở Trung Hoa hay ở Việt Nam, người ta tin lời nói của vua là sự thật, lệnh của vua là lệnh trời. Do đó, lời nói ấy trở thành mệnh lệnh có rất nhiều uy quyền. Vua bảo anh chết thì anh phải chết. Vua bảo anh sống thì anh phải sống. Đây là một hình dung từ nói lên sức mạnh và tầm quan trọng của bốn sự thật cao quý. Một hôm, tôn giả Xá Lợi Phất diễn giảng về tứ diệu đế như sau. Chư hiền giả, ví như tất cả dấu chân của mọi loại động vật đều thâu nhiếp trong dấu chân voi chúa, vì dấu chân này được xem là lớn nhất trong tất cả dấu chân về phương diện tầm cỡ. Cũng vậy chư hiền giả, tất cả các thiện pháp đều tập trung trong bốn thánh đế. Chú thích: bốn thánh đế tức tứ diệu đế. Trích Trung Bộ Kinh, Đại Kinh Dụ Dấu Chân Voi. Hết chú thích. Ta hãy đi thẳng vào kinh để tiếp tục chiêm nghiệm thêm lời Bụt dạy. Này các vị, có bốn sự thật mà người tu phải công nhận. Sự có mặt của khổ đau, sự có mặt của những nguyên nhân của khổ đau ấy, sự chấm dứt khổ đau và con đường đi tới sự chấm dứt khổ đau. Bốn sự thật ấy là bốn sự thật màu nhiệm, gọi là tứ diệu đế. Này các vị sa môn, đây là sự thật thứ nhất, khổ đau. Sinh, già, bệnh và chết là khổ. Buồn, giận, ghen, tức, lo lắng, sợ hãi và thất vọng là khổ. Chia cách người thân là khổ. Chung đụng với người ghét bỏ là khổ. Tham đắm và kẹt vào năm uẩn là khổ. Này các vị sa môn, đây là sự thật thứ hai. Nguyên nhân của khổ đau: vì u muội, vì không thấy và không hiểu được sự thật về bản thân và cuộc đời. Cho nên con người bị những ngọn lửa của tham đắm, giận hờn, ghen tức, sầu não, lo lắng đêm ngày đốt cháy và hành hạ. Này các vị sa môn, đây là sự thật thứ ba, sự chấm dứt khổ đau, đó là trí tuệ, là hiểu biết, là sự nhận thức được sự thật về bản thân và cuộc đời. Trí tuệ này, cái thấy này đưa lại sự chấm dứt của mọi sầu đau và làm phát sinh niềm an lạc. Này các vị sa môn, đây là sự thật thứ tư, con đường diệt khổ. Đó là con đường bát chánh mà tôi đã trình bày. Bản chất của bát chánh đạo được nuôi dưỡng bằng nếp sống tỉnh thức hàng ngày. Đó tức là chánh niệm. Chánh niệm đưa tới định và tuệ, có năng lực giải thoát con người khỏi mọi niềm đau và đem lại nhiều an vui. Tôi sẽ hướng dẫn cho các vị từng bước trên con đường thực hiện này. Trích Đường Xưa Mây Trắng, trang 135-136.
Bài thực tập thứ 7.
Thở vào, tôi biết hoa thơm là rác bẩn. Thở ra, tôi chấp nhận rác bẩn trong tôi. Thở vào, tôi trân quý hoa thơm trong tôi. Thở ra, tôi tiếp tục nuôi dưỡng những bông hoa xinh đẹp. Thở vào, tôi mỉm cười với bụt trong tôi. Thở ra, bụt trong tôi cũng đang mỉm cười với tôi.
Khổ đau là bài học quý báu. Sự thật cao quý đầu tiên.
Bây giờ, ta hãy đi sâu vào từng sự thật để có thể áp dụng lời của Bụt trong đời sống hàng ngày. Trong kinh, người nói, sinh, già, bệnh, chết là khổ, buồn, giận, ganh, tức, lo lắng, sợ hãi, thất vọng là khổ. Chia cách người thương yêu là khổ, gần gũi và chung sống với người thù ghét là khổ. Mong cầu mà không được là khổ. Tham đắm và vướng mắc vào năm uẩn là khổ. Lúc đi dạo ở bốn cửa thành, Thái tử Tất Đạt Đa đã tiếp xúc với bốn trường hợp về sinh, lão, bệnh và tử. Hồi đó, vua Tịnh Phạn bị ám ảnh bởi lời tiên tri của ông tiên A Tư Đà, nên vua rất sợ mất thái tử. Mỗi khi thái tử rời cung điện đi dạo chơi, vua âm thầm ra lệnh giấu tất cả cảnh sinh già bệnh chết trong thành Ca Tỳ La Vệ. Tới đâu, con người cũng vui chơi ca hát nhảy múa như đang ở trên các cõi trời. Trai gái trẻ đẹp, khỏe mạnh ra chào đón thái tử tạo thành cảnh tượng cực kỳ thanh bình và thịnh vượng. Nhưng làm sao vua có thể giấu hết được cảnh khổ đau của nhân dân đang lan tràn khắp nơi trong thành? Do đó thái tử đã tình cờ chứng kiến một cách sâu đậm nỗi thống thiết của sinh lão bệnh tử, và nó cứ bám riết lấy tâm hồn của người. Có thể nó cứ nằm canh cánh trong lòng thái tử, nên người thường xuyên chiêm nghiệm về nó một cách sâu sắc và thấu đáo, cho nên vừa mới chứng đạo giải thoát, người liền nói về kinh nghiệm sống động này cho nam anh em Kiều Trần Như. Sau này vua Trần Thái Tông cũng có làm bài thơ với tựa đề Bốn Núi như sau.
Bao quanh bốn núi vạn cây rừng, tỉnh giấc ai ngờ muôn pháp không. May thay đã có lừa ba cẳng, vượt thẳng đường lên đỉnh tuyệt cùng.
Bốn núi này là sinh lão bệnh tử, cây rừng là phiền não, vạn cây rừng là nhiều phiền não lắm. Nếu không hiểu được bản chất của sinh lão bệnh tử thì phiền não khổ đau sẽ phát sinh ra nhiều, vô lượng, làm cho cuộc đời trở nên điêu đứng. Bụt cũng có nói về một ví dụ khác. Nước mắt của những kiếp người còn nhiều hơn nước trong bốn biển lớn. Đúng vậy, ta đâu phải chỉ tồn tại trong một kiếp. Sự sống của ta cứ tuôn chảy mãi như một dòng sông. Ta sinh ra, lớn lên, vui buồn, khóc than, chết đi, rồi lại tiếp tục sinh ra nữa. Cũng giống như bông hoa, nó sinh ra trong mùa xuân để khoe sắc tỏa hương và vui chơi với nắng mai mưa chiều. Đến cuối mùa hạ, bông hoa kết thành những hạt hoa rồi mới tàn úa đi. Mùa xuân năm sau, những hạt hoa kia nảy sinh thành bông hoa xinh đẹp để tiếp tục cuộc hành trình vui chơi, sinh diệt, vô cùng tận. Đất mẹ có thể chứng kiến về sự thật này, thế là ta thấy được rõ ràng biết bao khổ đau trong nhiều kiếp xa xưa. Tuy nhiên khổ đau là kho tàng châu báu, là cơ hội sống sâu sắc với những gì màu nhiệm. Nhờ biết khổ nên ta biết trân quý sự sống, nhờ đau răng nên ta cảm thấy hạnh phúc mỗi khi không đau răng, nhờ bệnh nên ta mới cảm thấy hạnh phúc lúc lành bệnh. Cách đây 3 năm, tôi bị rơi xuống từ trên cao lúc chơi trượt tuyết. Tôi bị chấn thương khá nặng ở phần dưới của cột xương sống. Từ đó mỗi khi ngồi thiền, tôi thường đau lưng nhiều lắm. Có lúc đau quá, tôi không thể nào ngồi yên được. Do đó tôi dùng phương pháp đi bách bộ, thiền lại và tập yoga thật nhiều lần trong ngày để điều trị. Đầu năm nay, lúc còn ở Việt Nam, bác sĩ châm cứu đã chữa lành chỗ bị chấn thương ấy. Bây giờ, ngồi thiền không còn cảm giác đau nhức như trước và nó đem lại cho tôi thật nhiều hạnh phúc. Tóm lại, ta không nên trốn tránh khổ đau, mà hãy tìm ra nguyên nhân và phương cách trị liệu cho thích hợp để khổ đau chuyển thành an lạc. Vì vậy, nó đóng một phần quan trọng cho giá trị và phẩm chất trong đời sống.
Bài thực tập thứ 8.
Thở vào, tôi thế nào cũng phải già. Thở ra, tôi không thể nào trốn thoát cái già. Thở vào, tôi thế nào cũng phải bệnh. Thở ra, tôi không thể nào trốn thoát bệnh hoạn. Thở vào, tôi thế nào cũng phải chết. Thở ra, tôi không thể nào trốn thoát cái chết. Thở vào, thế nào tôi cũng xa lìa những gì tôi yêu quý. Thở ra, những thứ ấy không mãi mãi thuộc về tôi.
Tiếng khóc chào đời sinh ra từ lòng mẹ.
Hồi đó, công chúa Yajudhala, người vợ yêu quý của thái tử đang chuẩn bị sinh bé La Hầu La. Tất Đạt Đa rung cảm được nỗi đau nhất và rên xiết của nàng. Nó cũng chính là sự hồi hộp bất an và lo âu của thái tử. Người không có giải thích rõ ràng tại sao sinh là khổ, nhưng ta có thể hiểu nguyên nhân sâu xa ấy chính là lúc gia du sinh con. Ta cũng có thể hỏi về cảm giác và kinh nghiệm của những người mẹ lúc sinh con thì biết rõ sự thật này. Chắc chắn việc sinh con tạo ra nhiều đau đớn lắm, cho nên người mẹ mới có tiếng kêu la thật não nùng, tiếng rên xiết thật thống thiết. Sinh là khổ, đây đích thực là kinh nghiệm của Bụt lúc còn là một vị thái tử. Trong kinh Báo Hiếu Trọng Ân, Bụt nói, mỗi lần sinh bằng 10 lần chết, thập tử nhất sinh, thật tội nghiệp cho những ai đã từng làm mẹ. Năm ấy, mẹ tôi mang thai sắp sửa sinh em bé và ba tôi vừa mới mất, bởi vậy mẹ buồn khổ và thương tiếc vô cùng. Mẹ khóc suốt ngày đêm. Tôi còn nhỏ lắm nên được ngủ chung với mẹ. Đêm nào tôi cũng nghe mẹ nói chuyện với ba trong giấc mơ. Mẹ đi tìm ba khắp nơi suốt 2 tháng trời với niềm hy vọng ba vẫn còn sống. Càng tìm không ra ba, càng ngày mẹ càng thêm buồn khổ và tuyệt vọng, do đó sức khỏe của mẹ yếu lắm. Đến ngày sinh em, thật là vất vả cho mẹ. Việc sinh nở quá khó khăn, nó kéo dài một thời gian lâu nên máu của mẹ ra nhiều lắm. Cả gia đình đều lo sợ mẹ sẽ mất. Nhiệm màu thay, mẹ vẫn còn sống. Chỉ tội nghiệp cho em bé vì thiếu dưỡng khí nên vừa mới chào đời em chết ngay. Tôi còn nhỏ thế nhưng tôi biết tất cả mọi chuyện, biết hồi hộp, lo âu và sợ hãi. Nghĩa là tôi đã thấm được nỗi khổ của mẹ và mọi người trong gia đình. Tuy nhiên, sinh không phải luôn luôn là đau khổ. Hiện giờ, việc sinh con đã trở nên dễ dàng và an toàn hơn xưa nhờ vào phương tiện thuốc men và kỹ thuật sinh sản. Nếu trường hợp khó sinh, bác sĩ có thể trợ thuốc mê hoặc mổ một chút cho người mẹ khỏi chịu đau đớn và giúp em bé sinh ra dễ dàng hơn. Bên cạnh đó, sau ngày sinh nở, người mẹ thường có cảm giác sung sướng hạnh phúc một cách kỳ lạ. Tự nhiên mẹ cảm thấy khỏe khoắn và nhẹ nhõm trong thân thể, như vừa mới bỏ xuống một gánh nặng. Mẹ ngủ ngon giấc, ăn ngon miệng và đi đứng nhẹ nhàng. đặc biệt trong lòng người mẹ nảy sinh một niềm vui mới lạ, đó là nằm cạnh bên đứa con thơ của mình. Nhìn em bé, người mẹ mỉm cười với ý thức đây là một món quà vô giá mà sự sống đã ban tặng cho mẹ. Vì vậy cho nên mẹ cảm thấy cuộc đời sao mà quý báu và đáng yêu đến thế. Tóm lại, có khi việc sinh con tạo ra nhiều khổ đau, nhưng cũng có lúc nó là niềm hạnh phúc vô biên của người được làm cha mẹ, ví như trường hợp của Hoàng hậu Maya sinh Thái tử Tất Đạt Đa là một niềm vui bất tuyệt cho bà và cho tất cả muôn loài.
Bài thực tập thứ 9.
Thở vào, con cảm ơn mẹ đã sinh con ra. Thở ra, con cảm thấy cuộc đời đáng yêu quá. Thở vào, con thở cho mẹ. Thở ra, con mỉm cười với mẹ. Thở vào, con sống hạnh phúc cho mẹ. Thở ra, con ôm ấp niềm đau cho mẹ. Thở vào, con chính là sự tiếp nối của mẹ. Thở ra, con sẽ đưa mẹ về chốn thảnh thơi và an lành.
Mùa thu lá rụng, gió heo may đã về.
Ta nên hiểu nỗi khổ của tuổi già thuộc về cảm thọ không dễ chịu do sự đau nhức, mệt mỏi và bệnh tật trong cơ thể. Ta hãy thực tập nhìn cho sâu vào bản chất đời sống của cái thời xế chiều, chứ không phải ai già cũng khổ hết đâu. Có những người lớn tuổi rất yêu đời. Sau khi đi ngang qua những kinh nghiệm lên xuống buồn vui còn mất trong cuộc sống, tâm hồn họ trở nên bình thản. Họ buông bỏ được một phần nào sự ràng buộc, lo sợ, ham muốn, bởi vì họ thấm đủ mọi nhọc nhằn cay đắng của sự tranh đua bon chen và giành giật. Họ thấy được cái lẽ mong manh vô thường của kiếp nhân sinh. Do đó họ sống hết lòng với những tháng năm còn lại, biết chú ý chăm sóc và thương yêu đến con cháu nhiều hơn. Ông ngoại tôi là một người già hạnh phúc bởi ông có nếp sống tâm linh, có sự thực tập đàng hoàng. Đời sống của ông trầm lặng, nhẹ nhàng và sâu sắc. Ông ngoại tôi làm nghề đánh cá và là chủ của một chiếc thuyền. Vậy mà vào những ngày rằm hay mồng một, trong thuyền ai cũng ăn cá. Ông ngoại chỉ ăn cơm với muối rang. Không ai biết ông ngoại đang tu tập bởi vì người hành trì một cách thầm lặng. Bản tính của ông hiền lành như bụt, nhẹ nhàng, độ lượng như đất. Tôi chưa bao giờ nghe thấy ông la rầy hay nổi nóng với một người nào hết. Trước ngày mất, ông đi thăm tất cả các con cháu, biểu lộ sự thương yêu, chăm sóc và che chở. Lúc lâm chung, tôi chứng kiến từ đầu đến cuối, người ra đi thật an lành, như giấc ngủ ngon, không rên xiết kêu la, không buồn tủi. Nét mặt của ông tươi hơn cả người đang còn sống. Năm nay, thầy tôi đã trên 80 tuổi, vậy mà người yêu đời một cách nồng nàn tha thiết, người sống hết mình từng giây từng phút, chú ý tới mỗi ngọn lá nụ hoa, bụi trúc, hạt sỏi với tất cả yêu thương và hạnh phúc. Thầy tôi tiếp xúc cái gì thì cái ấy trở nên màu nhiệm lạ lùng. Có một lần làm thị giả, tôi được gần gũi bên thầy. Một hôm đi từ thiền đường chuyển hóa đến cốc ngồi yên, thầy dừng lại ngắm cảnh hoàng hôn lâu lắm. Bất chợt thầy quay lại hỏi: "Con có thấy cuộc đời màu nhiệm không? Đó là cái quý nhất mà thầy muốn trao cho con." Đứng sau lưng thầy, tôi vừa thở vừa nhìn màu tím rực rỡ cả khung trời. Đó là lần đầu tiên tôi thật sự tiếp xúc với vẻ đẹp của cảnh mặt trời huy hoàng đang lặn. Tôi đã ngắm cảnh này hàng ngàn lần, nhưng kỳ này không biết vì sao tôi không suy nghĩ gì cả và không bị những kỷ niệm quá khứ lôi cuốn. Tôi thấy rõ trước mắt mây hồng giăng tím khắp nơi, mặt trời đỏ rực như trái tim và có một cảm giác yêu thương vui sướng đang hiện diện trong lòng. Từ đó tôi mới biết thế nào là sự sống màu nhiệm, thực tại tuyệt vời. Thầy tôi vẫn còn giữ được nét trẻ trung vô tư và hồn nhiên, nên người dễ thương lắm. Người ưa gần gũi với những người trẻ và thường ngồi chơi với các sư cô và sư chú để thương yêu dìu dắt, nâng đỡ. Tuy có trăm công ngàn việc, thầy tôi vẫn sống nhẹ nhàng thanh thản như một bông hoa hồng mới nở, như một đám mây trắng bay. Thật là may mắn cho tôi được sống gần bên người, bởi vì khi ta cảm thấy còn trẻ, nghĩa là ta còn biết rung cảm và thương yêu cuộc đời. Tuy nhiên, cơ thể của người già trở nên suy yếu và cằn cỗi, các tế bào già nua chết dần chết mòn, xương cốt rã rời. Các bộ phận thuộc về lục phủ ngũ tạng yếu kém đi, bởi thế cho nên cơ thể thường đau nhức. Hết nhức đầu qua tới đau bụng, vừa mỏi lưng lại đau tay, bộ phận tiêu hóa không còn làm việc tốt như thời trẻ trai. Do vậy, việc ăn uống có đôi phần khó khăn hơn, chưa kể tới chuyện đi đứng nằm ngồi đã trở nên khó nhọc bởi tứ chi và gân cốt không đủ sức chuyên chở tấm hình hài. Có người quá yếu, mắt không còn thấy đường đi, hai chân không còn đứng vững, hai tay không có khả năng tự ăn cơm, uống nước, bởi thế những người ấy cảm được nỗi khổ thực sự của tuổi già. Tóm lại, ta thấy có sự khác biệt giữa nỗi khổ và cơn đau. Nỗi khổ có thể chọn lựa, nghĩa là cùng một sự kiện có lúc ta khổ, nhưng cũng có khi ta không khổ. Trong khi đó, cơn đau là cảm thọ nhức mỏi thuộc về thân thể. Đứt tay thì ta cảm thấy đau, đói bụng thì ta cảm thấy xót ruột. Tuy nhiên, cũng có khi nhức đầu, nhưng ta vẫn không cảm thấy khổ sở như thường. Vì ta biết thở để ôm ấp nó, ta có khả năng làm êm dịu lại cơn đau bằng cách chú ý tới những cái không đau. Nhức đầu vẫn còn đó, nhưng ta biết thưởng thức cảnh hoàng hôn rực rỡ hoặc ngắm nhìn bông hoa tươi thắm. Vậy thì khổ đau hay không đều tùy thuộc ở cách suy nghĩ và cảm nhận của ta. Già cũng vậy mà sinh cũng như thế.
Bài thực tập thứ 10.
Thở vào, tôi thấy tôi già nua. Thở ra, tôi mỉm cười với chính tôi. Thở vào, tôi muốn sống hạnh phúc năm tháng còn lại. Thở ra, tôi vẫn thấy tâm hồn còn trẻ trung yêu đời. Thở vào, tôi an trú trong hiện tại. Thở ra, tôi buông bỏ tất cả mọi lo âu và phiền muộn.
Hoàng hôn buông xuống. Chăm sóc cơn bệnh.
Làm sao ta có thể đếm cho xuể bệnh tật của một đời người? Sự sống của con người rất mong manh, luôn bị rình rập bởi những con vi trùng, vi khuẩn, ghẻ, nấm, đưa đến các bệnh nhiễm trùng, ung thư, ho lao, viêm họng, cảm cúm. Bên cạnh đó, khí hậu bất thường cũng tạo ra các bệnh khác như tê nhức, đau khớp, đau đầu, cảm lạnh. Có lúc nhức răng quá độ nên ta không ngủ được. Cơn đau nhức thật khủng khiếp làm sốt nóng toàn bộ cơ thể như đang bị cơn lửa đốt cháy. Cho nên ta trăn trở suốt đêm và mong trời mau sáng để đi nha sĩ. Tôi bị đau khớp đã nhiều năm. Mỗi khi thời tiết thay đổi, tôi cảm thấy nhức mỏi lắm. Suốt cả đêm, tôi nằm thao thức lăn qua trở lại, các khớp xương nhức nhối đến khó chịu. Hiện giờ tôi đang ở Huế. nơi có độ ẩm rất cao. Do vậy, bệnh phong thấp trở nặng, song sự thực tập giúp tâm tôi không bị khống chế bởi cơn đau. Trái lại, tôi vẫn có thể tu tập bình thường, sống vui vẻ với các huynh đệ, tiếp xúc được với non sông gấm dốc của quê hương và thưởng thức cảnh thanh tịnh của ngôi chùa cổ. Bởi lối sống cẩu thả, hấp tấp và vô ý thức, con người tạo ra biết bao nhiêu chất dơ bẩn độc hại, làm ô nhiễm thiên nhiên và môi trường sống. Ở Việt Nam bây giờ, ta dùng quá nhiều chất hóa học trong việc trồng trọt chăn nuôi, kỹ nghệ công nghiệp và xây dựng, do đó ta làm ô nhiễm núi sông ruộng vườn không khí và các loài thực vật. Ta đổ rác dơ vào sông hồ khe lạch nương dâu. Ta vứt bao và giấy ni lông khắp mọi nơi, trên đồi dưới biển, trong dòng sông và ngoài ruộng đồng. Ta thải nước dơ vào con suối dòng sông và biển cả. Ta chặt cây đốn rừng phá núi, vì miếng ăn trong hiện tại mà ta phá hoại đất mẹ quê hương chẳng thương tiếc gì. Con sông phá Tam Giang là nơi tôi lớn lên thời thơ ấu. Cách đây 25 năm, dòng sông ấy có nhiều tôm, cua và cá. Đó là nơi sinh sống của nhiều loài thủy tộc. Dòng sông cung cấp và nuôi dưỡng đời sống hàng ngày cho biết bao nhiêu gia đình. Hồi đó mỗi ngày tôi đều bơi lội, nô đùa và tắm rửa một cách thích thú trong dòng sông. Nước sông thật sạch sẽ và mát mẻ làm sao. Vậy mà bây giờ nó bị ô nhiễm trầm trọng quá. Mới đặt chân xuống dòng sông, tôi cảm thấy dơ nhớp ngứa ngáy dễ sợ. Vì người ta trút xuống sông bao nhiêu là rác rến, đồ dơ bẩn, bịch và giấy ni lông, thật là tội nghiệp cho nó. Năm 1996, tôi về thăm quê hương lần đầu và có cơ hội ngủ trên chiếc đò đậu ngay trên con sông ấy. Đêm đó, tôi nghe dòng sông khóc và tự nhiên nước mắt tôi cũng ứa ra. Mỗi lần về thăm con sông xưa là một lần tôi cảm thấy xót xa, đau đớn trong lòng. Hình như các loài tôm, cua và cá không còn sống trong đó nữa. Có thể chúng bị tiêu diệt hết hoặc di cư đến con sông khác để sinh sống. Cũng như trên, nhiều trái núi đã bị phá hủy, nhiều rừng cây đã bị đốn sạch, tạo nên sự mất quân bình trong thiên nhiên. Do vậy, càng ngày thiên tai lục lội, hạn hán và mất mùa càng nặng, không khí bị ô nhiễm trầm trọng. Nước sông, nước hồ không còn trong sạch nữa. Các loài thú vật đã bị tiêu diệt gần hết hoặc di cư đi nơi khác. Bởi vậy, ta đâu còn nghe được tiếng chim hót líu lo, thấy được cánh cò bay, nghe được tiếng dế nỉ non. Cho nên tàn phá môi trường sinh sống bao nhiêu, thì đời sống con người dễ bị đe dọa bấy nhiêu. Cũng vì thế hiện giờ con người đang mang nhiều chứng bệnh cực kỳ quái lạ và vô cùng hiểm nghèo như ung thư, bướu, sida, ho lao, tiểu đường, mỡ trong máu. Nếu ai đã từng tới bệnh viện sẽ chứng kiến được nỗi khổ của bệnh nhân, nội chuyện rửa mít thái nhỏ mà ta cũng dùng tới thuốc tẩy bleach cho mau sạch và trắng mít, nhưng thuốc tẩy ấy là chất độc hóa học sẽ làm lũng ruột của tất cả chúng ta sau này. Tóm lại, bệnh tật đều do lối sống thiếu trách nhiệm và cái nhìn không sáng suốt của ta mà ra. Nếu con người có ý thức bảo vệ môi sinh, thì ta sẽ không làm ô nhiễm sông hồ đất đai và các loài thực vật. Ngược lại, ta sẽ tiêu diệt trái đất xinh đẹp này trong một thời gian rất ngắn và đồng thời cũng tiêu diệt luôn sự sống của mọi loài đang sống trên hành tinh xanh tươi này. Đó là chưa nói tới chuyện đói khát, lục lội, chiến tranh. Ai đã từng đói mới thấy cái khổ quằn quại thắt ruột của nó. Ai từng đi qua chiến tranh bom đạn mới thấy cái khổ đau của chết chóc, hận thù và tuyệt vọng.
Bài thực tập thứ 11.
Thở vào, tôi đang bị cảm. Thở ra, tôi mỉm cười với nó. Thở vào, tôi đang đau bụng. Thở ra, Tôi ôm ấp cơn đau ấy. Thở vào, tôi bị bệnh ung thư. Thở ra, tôi nguyện sống vui tươi.